Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình Giờ thứ 9 phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong chương trình hôm nay có những nội dung sau. Mục Nhịp sống hôm nay, chúng tôi xin được chuyển tới quý vị và các bạn phóng sự phản ánh lấy người lao động làm trung tâm trong điều kiện khó khăn của doanh nghiệp. Mục Câu chuyện chính sách đề cập nội dung cơ hội tìm việc làm trong quý 3 và 6 tháng cuối năm. Cuối chương trình, mục quà tặng giờ thứ 9 là tiểu phẩm hài Tệ Quan Liêu. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, dù nền kinh tế đã có sự phục hồi, nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức tiêu cực của nền kinh tế, đặc biệt là tình trạng thiếu đơn hàng. Tuy nhiên, với phương châm lấy công nhân làm trung tâm, các doanh nghiệp đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để có thể duy trì chế độ lương thưởng cho công nhân, có thể giảm lợi nhuận của doanh nghiệp nhưng không để công nhân mất việc làm. Bởi đối với các doanh nghiệp, việc công nhân cùng đồng lòng với doanh nghiệp trong mọi hoàn cảnh chính là đòn bẩy để doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này. Phản ánh sau đây của phóng viên chương trình.
Dệt may là ngành đang phải chịu tác động trực tiếp từ sức ép kinh tế thế giới khi sụt giảm nguồn hàng khoảng 40% so với trước. Mặc dù một số doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh đã có đơn hàng đến hết quý 3, nhưng lĩnh vực này vẫn được xem là đối diện với nhiều khó khăn, thách thức khi nhu cầu tiêu dùng, đơn hàng bị sụt giảm, đơn giá xuống thấp. Như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên IFE, thành phố Bắc Giang, từ đầu năm đến nay, công ty đã luôn phải tìm mọi cách duy trì đơn hàng để có việc làm cho công nhân, người lao động, trong khi đơn hàng sụt giảm, tiền nhân công, tiền điện, rồi các khoản chi phí khác vẫn phải chi trả đều. Để đảm bảo đời sống cho người lao động, hiện công ty giảm giờ làm để tất cả người lao động vẫn có thu nhập ổn định. Dù lương có giảm đôi chút, nhưng với người lao động lúc này, chỉ cần vẫn có việc làm là một niềm hạnh phúc lớn lao và quyết tâm cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chị Lê Thị Phương Dung, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên IFE, thành phố Bắc Giang, chia sẻ.
Chúng tôi cũng cố gắng là tôi khó khăn thì cùng nhau vượt qua và sẽ cùng nhau là giúp công ty phát triển đi lên cũng như là để đóng góp cho nền kinh tế của tỉnh Bắc Giang nói riêng cũng như là đất nước Việt Nam nói chung ạ.
Bà Lưu Thị Luyện, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên IFE thành phố Bắc Giang thì cho biết.
Doanh nghiệp của chúng tôi là thường là làm những đơn hàng vừa và nhỏ. Thế nhưng năm nay thì cũng rất là khó khăn. Đơn hàng là cũng bị cắt giảm, đơn giá cũng bị giảm. So với các mọi năm là giảm từ 20 đến 30% đơn giá. Đơn hàng khó khăn nên chất lượng cũng rất là kỹ, rất là khắt khe. Như công ty chúng tôi thì là hầu như là xuất khẩu 100%, chủ yếu là sang thị trường Hàn Quốc. Như năm nay và thời điểm như đầu năm đến giờ là doanh thu của doanh nghiệp cũng như là đồng lương của công nhân đều bị giảm.
Lường trước những biến động và tình hình khó khăn kéo dài của thị trường, nhiều doanh nghiệp đã đưa ra các giải pháp để ứng phó với tình hình, đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm. Là một công ty mới thành lập được 4 năm, nhưng công ty cổ phần may BGG Lạng Giang với quan điểm người lao động là động lực của sự phát triển, đã gắn kết được người lao động, tạo nên một tập thể vững mạnh, sẵn sàng cùng doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn để từng bước phát triển ổn định. Với hơn 1.800 công nhân ở hai xưởng sản xuất, dù đơn hàng không được nhiều như những năm trước, song doanh nghiệp vẫn đảm bảo đủ công ăn việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động. Điều này cho thấy sự quan tâm của doanh nghiệp đối với công nhân, lấy công nhân làm trung tâm để tạo sự gắn bó lâu dài cho công nhân. Chỉ khi công nhân thực sự đồng lòng quyết tâm mới có thể tạo nên một tập thể vững chắc, nhất là trong những giai đoạn khó khăn như hiện nay. Chị Nguyễn Thị Mai, tổ trưởng tổ may 25 công ty cổ phần may BGG Lạng Giang, nói.
Nhiều công ty thì gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà đối với công ty bên tôi thì không có khó khăn gì cả về hàng hóa. Mà hàng hóa lúc nào cũng luôn luôn là đầy đủ cũng như là sẵn sàng để cho tôi cũng như là những người công nhân ở đây được làm việc. Để đảm bảo được cái chất lượng của từng công nhân cũng như là từng công đoạn thì muốn đảm bảo được cái chất lượng đấy thì tôi lúc nào cũng thường xuyên kiểm tra xem là vấn đề chất lượng từng tiếng từng giờ có đảm bảo được hay không. Bên cạnh đó thì cũng kiểm tra xem là cái môi trường làm việc cũng như là những cái gì nó có gây ảnh hưởng đến trong quá trình làm việc đến người công nhân hay không.
Anh Phan Văn Nhu, công nhân công ty cổ phần may BGG Lạng Giang, chia sẻ thêm.
Tôi đã gắn bó với công ty được 4 năm từ ngày công ty mới thành lập và hiện trong tương lai thì vẫn muốn xác định là gắn bó với công ty lâu dài.
Với những chia sẻ của công nhân cho thấy sự quan tâm chăm lo của các doanh nghiệp với người lao động đều tập trung lấy người lao động là trung tâm, là một trong những động lực cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn để phát triển. Điều này không chỉ tạo cho người lao động sự tin cậy, gắn bó lâu dài cùng doanh nghiệp, mà còn tránh được tình trạng đình công, lãn công tập thể, gây mất an ninh trật tự và gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, do tác động từ suy thoái kinh tế toàn cầu, dịch bệnh, chiến tranh xảy ra, khiến hoạt động của các doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm gặp khá nhiều khó khăn. Đặc biệt, các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực may mặc bị mất đơn hàng, gián đoạn đơn hàng ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất của doanh nghiệp và đời sống công nhân lao động. Vậy, dự báo tình hình nhu cầu tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp trong 6 tháng cuối năm ra sao? Người lao động phải lưu ý những gì để tìm những cơ hội việc làm mới? Câu trả lời sẽ có trong cuộc trao đổi ngay sau đây giữa phóng viên chương trình với ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang.
Vâng, xin chào khán thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang.
Thưa ông, xin ông có thể cho biết là 6 tháng đầu năm nay thì cái lĩnh vực dịch vụ việc làm tại đơn vị của mình có những cái thay đổi như thế nào?
Với cái tình hình thực trạng chung ấy, thì như các bạn đã biết là trong thời gian vừa qua ấy, thì cái một số các ngành nghề, đặc biệt là lĩnh vực may mặc là có cái sự sụt giảm về các đơn hàng. Do vậy là cái việc mà người lao động cũng như các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực may mặc là cũng gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy là cái nhìn cái bức tranh mà tổng thể chung từ đầu năm đến nay thì số cái việc làm bị mất việc làm trong lĩnh vực may mặc là cũng tăng hơn so với hàng năm. Với các con số thống kê thì cũng chưa chính xác, nhưng về cơ bản là các doanh nghiệp ở đây tôi đánh giá ở góc độ là thu thập về thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, thì trong đó có các doanh nghiệp về may mặc ấy, thì với cái nhu cầu của đầu năm là các may mặc, lĩnh vực may mặc là tuyển dụng khoảng trên 30.000. Tuy nhiên thì sau khi mà đến thời điểm 6 tháng đánh giá thì cái sự sụt giảm nó chỉ còn khoảng 20.000. Thì điều đó nó đánh giá cái việc là cái gọi là cái sức khỏe của cái lĩnh vực này nó có sự giảm sút.
Vâng, thưa ông, cái sự sụt giảm về lao động này theo ông thì những cái nguyên nhân chính mà tác động đến nó là gì ạ?
Cái nguyên nhân chính mà để cho các doanh nghiệp vừa rồi mà gặp cái khó khăn ấy, cái điều mà chúng ta đang hiện hữu, cái thứ nhất là liên quan đến cái việc là khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Thứ hai nữa là liên quan đến cái bệnh dịch. Đây là cũng là một cái hậu của cái bệnh dịch, trong đó có đại dịch COVID-19. Cái nữa đó là cái liên quan đến cái bất ổn về chính trị, xung đột một số nước. Cho nên là đây cũng là một cái nguyên nhân để xảy ra cái việc là tình trạng là các doanh nghiệp gặp khó khăn trong cái thời gian vừa qua.
Trước cái thực trạng như vậy thì ông thấy rằng những cái khó khăn là rõ rồi, thế nhưng mà nó cũng đặt ra những cái cơ hội như thế nào trong cái lĩnh vực dịch vụ việc làm này?
Cái cơ hội ấy, thì thứ nhất là cái việc tiếp cận các cái vị trí việc làm thì nó đa dạng hơn và phong phú hơn. Thế và cái điều này thì cũng giúp cho các cái đơn vị như chúng tôi là trung tâm dịch vụ việc làm ấy, thì cũng phải có những cái thu thập thông tin và đánh giá nó cũng cụ thể hơn để giúp cho các doanh nghiệp, cũng đặc biệt là người lao động, là có những cái lựa chọn cái công việc nó tốt hơn. Tôi đơn cử như ví dụ như các lao động mà không có cơ hội hoặc là mất việc làm ở lĩnh vực may mặc thì có thể tìm đến các cái lĩnh vực khác, ví dụ điện tử hoặc là những cái lĩnh vực dịch vụ khác. Đấy, thì nó cũng là cơ hội để người lao động có thể chuyển đổi các ngành nghề, và chuyển đổi này thì nó cũng giúp cho người lao động là thay đổi cái môi trường làm việc tốt hơn, rồi thì cũng có thể là mức lương nó cũng tốt hơn và ổn định hơn. Điều này cũng 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 là cái tốt để cho người lao động. Tuy nhiên thì để lựa chọn được những công việc đó thì đòi hỏi các cái cơ quan, đặc biệt là cơ quan như chúng tôi, là cũng phải có sự đánh giá, khi thu thập thông tin phải có sự đánh giá phân tích rất là cụ thể để giúp cho người lao động có một cái lựa chọn tốt nhất.
Để mà hỗ trợ người lao động như ông vừa nói, đó là có một cái lựa chọn tốt nhất, thì theo ông, giải pháp căn cơ trong 6 tháng cuối năm này cũng như là những cái năm tiếp theo, chúng ta cần phải làm gì để mà số lao động tìm được việc làm phù hợp và thu nhập ổn định hơn ạ?
Cái điều đầu tiên ý, để trong thời gian tới để thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là người lao động ý, thì là chúng ta phải thường xuyên hơn, cái tần suất mà chúng ta thu thập thông tin nó cũng phải nhanh hơn và cập nhật thường xuyên hơn, để người lao động cũng doanh nghiệp nhìn thấy được cái bức tranh, cũng như là dự đoán và xây dựng được cái kế hoạch cho riêng các doanh nghiệp để có cái định hướng trong thời gian tới. Thì chính vì như vậy thì các cái người lao động cũng như là doanh nghiệp thì phải có sự kết nối thường xuyên hơn để thông qua các hệ thống, đặc biệt là trung tâm dịch việc làm. Chúng tôi đã tổ chức các cái phiên giao dịch việc làm chuyên đề, rồi thì các phiên giao dịch việc làm ở các huyện hoặc là trực tuyến để kết nối với người lao động, với doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh cũng như là các tỉnh lân cận.
Vậy thì theo ông, về phía người lao động và về phía doanh nghiệp thì chúng ta cần phải làm gì để mà chủ động tìm được cái công ăn việc làm trong giai đoạn hiện nay?
Vâng, để cái thời gian tới giúp cho người lao động tìm được một công việc ổn định hơn, và thậm chí là có những lao động đang có công việc mà muốn tìm một công việc tốt hơn, thì tôi cũng xin thông tin thêm là cái theo cái đánh giá và cái phân tích thu thập thông tin thị trường lao động của 6 tháng cuối năm 2023 thì các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trên 30.000 lao động, và trong quý 3 thì cần tuyển khoảng 18.000. Đây là một trong những cái thông tin rất là quan trọng giúp cho người lao động có thể có những cái định hướng cho cái công việc của mình. Thế và hơn nữa là nếu mà người lao động muốn tìm được công việc tốt thì cũng có rất nhiều cái cách và cái phương thức để có thể tiếp cận được thông tin này. Ví dụ như là các người lao động có thể trực tiếp lên các trang thông tin điện tử về việc làm, ví dụ việc làm bắc giang.vn là một cái website mà chúng tôi thường xuyên là đăng tuyển các cái vị trí việc làm. Cái thứ hai nữa là các cái trang fanpage cũng như là các trang Facebook mà chính thống, ví dụ sàn giao dịch việc làm của Bắc Giang cũng là một trong những cái địa chỉ mà người lao động có thể rất dễ dàng có thể truy cập vào đó để cập nhật được thông tin này. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục tăng cường với công tác thực hiện với kết nối việc làm thông qua cái phiên việc làm trực tuyến, kết nối online trực tuyến với các tỉnh. Và các tỉnh ở đây thì chúng tôi cũng đã và thường xuyên là kết nối với các tỉnh khu vực phía Bắc, bởi vì là cái khu vực phía Bắc là một trong những cái tỉnh mà có nhiều cái lao động mà có thể kết nối được, ví dụ như là Bắc Cạn, Lào Cai, Yên Bái, hoặc là các tỉnh mà cũng có thể thu hút được cái lao động nhiều, ví dụ như thành phố Hà Nội hoặc là Hải Dương, Quảng Ninh. Thì đây là những cái tỉnh mà chúng tôi cũng đã có những cái ký kết với các tỉnh, và cũng như sự chỉ đạo của Ủy ban tỉnh Bắc Giang là cũng có những cái ký kết và cũng thỏa thuận để giúp cho các cái doanh nghiệp cũng như lao động trong thời gian tới là sẽ giảm bớt những khó khăn đối với doanh nghiệp, và ngược lại thì lại hỗ trợ tốt nhất cho người lao động khi tìm được những việc làm nó ổn định và bền vững hơn.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những cái thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này chúng ta sẽ gặp lại hai nghệ sĩ hài Công Lý và Văn Hiệp trong tiểu phẩm hài Đệ Quan Liêu. Anh chàng Công Lý từ quê lên tỉnh để xin dấu chứng nhận cho sản phẩm chăn nuôi của gia đình. Qua rất nhiều cửa, khó khăn lắm anh mới gặp được ông trưởng phòng, nhưng ông ta lại rất quan liêu, khó gần. Ông nói xa nói gần để anh chàng biết điều mà lo lót phong bì thì mới được việc. Không ngờ ông trưởng phòng bị anh chàng kia lừa một vố nhớ đời. Câu chuyện hài ra sao? Mời các bạn đón nghe nội dung ngay sau đây.
Đây rồi. Ôi trời ơi gớm. Có mấy con dấu thôi mà mệt hết cả người. Ra cả cẳng suốt từ sáng đến bây giờ. 4-5 cửa. Cửa này là cửa cuối cùng. Xong rồi đấy. Ôi trời. Chào bác ạ. Bác ơi.
Thì giờ làm việc nhà nước thì mà ngủ thế này.
Thôi, mình cũng nghỉ một tí, mệt quá. Suốt từ 5 giờ sáng đến bây giờ.
Dạ, em xin bắt tí lửa.
Lửa? Chứ lửa không mở mồm cho mà nói chứ.
Dạ.
Không có mồm à?
Dạ không, em có mồm, em mở rồi đấy ạ, nhưng mà bác không nghe thấy ạ. Bác thông cảm. Dạ. Thuốc của bác đây ạ.
Anh hỏi cái gì?
Dạ. Dạ, báo cáo bác. Em vào đây. Úi dồi ôi. Em vào đây em mở mồm em hỏi bác rồi, nhưng mà em không thấy bác trả lời, em lại cứ tưởng là bác là
tưởng.
Bác ơi,
qua
bác...
hết giờ rồi.
Bác ơi, bác làm ơn cho em hỏi là bác trưởng phòng có đây không ạ?
Trưởng phòng ở ngoài cửa, ra cửa ngửa mặt lên trời nhìn thì thấy trưởng phòng đấy.
Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Hóa ra bác là bác trưởng phòng đấy ạ. Ôi trời ơi, tôi chết rồi, em có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn. Bác tha lỗi cho em nhé, bác bỏ qua cho em nhé. Chết rồi. Dạ,
có việc, có việc gì?
Dạ vâng ạ, đây ạ. Dạ, báo cáo bác, dạ, ở quê em là có truyền thống là trồng rau quả sạch, vụ vừa rồi thu hoạch, được mùa bác ạ, gớm bà con phấn khởi lắm. Lại càng phấn khởi hơn nữa là có mấy công ty ở trên thành phố nhận lời thu mua toàn bộ số rau quả đấy với giá rất hợp lý để xuất khẩu. Ui dồi ôi, bà con nhà nào nhà nấy là chuẩn bị ăn mừng.
Thôi anh ơi, anh nói ngắn gọn nhé.
Bác cứ để
nói
để em trình bày.
Lúc đầu là sắp hết giờ rồi.
Dạ vâng em biết rồi, nhưng mà em nói năng là phải có ngọn có ngành. Bà con ai nấy đều tự đổi tên là quạt mo.
Được rồi. Mặt mo mặt viết gì cũng được.
Dạ vâng,
sao cả.
Bác.
Ờ, thế còn cái gì nữa không?
Dạ không hết rồi ạ, đây có thế này rồi ạ.
Hết rồi à?
Dạ vâng. Đấy, bác xem cái này của
sao. Thôi sáng mai, hết rồi.
Ê không bác ơi. Ui dồi ôi bác ơi, thôi. Bác thông cảm. Bác đóng luôn cho em cái dấu để em còn về. Nhà em xa lắm, bây giờ em về xong sáng mai em lại lên thì còn...
Tôi đã bác còn thông thiếu. Cảm.
Dạ không, bác xem này. Em là dân quê, chúng em không biết gì cả. Tôi bây giờ thủ tục giấy tờ, còn cái gì thiếu nữa, bác cứ chỉ bảo để em có đi lo nốt ạ.
Anh phải nhớ rằng, khi tôi đóng cái dấu cho anh vào đây,
dạ vâng,
là tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chính quyền.
Dạ vâng.
Trước nhân dân.
Dạ vâng.
Anh hiểu chưa?
Em hiểu rồi, bác là người phải chịu trách nhiệm, đúng rồi.
Thì anh hiểu rồi, cho tôi hỏi thế này này. Anh có hiểu thế nào là trách quyền lợi không?
Không
ạ. Không ạ. Thế thì anh ra đứng kia, bao giờ anh hiểu được trách quyền lợi, anh vào đây tôi đóng dấu cho anh nhé, tôi chịu khó tí. Nào đi.
Trách quyền lợi là cái gì nhỉ? Dạ báo cáo bác, trách ở đây trách là trách mắng à? Hay là trách móc? À, bác ơi, có phải là tắc trách không hả bác?
Trách đây là trách nhiệm.
À, trách là trách nhiệm ạ.
Đấy.
Trách là trách nhiệm. Thế còn quyền? Quyền tức là quyền hành. À đúng rồi. Những người như bác đây là những người có quyền. Mà đã có quyền thì là được phép hành người khác. Hành đến khi nào văng hết răng ra chỉ còn lợi thôi. À đấy, lợi, thôi đúng rồi. Có quyền mà hành người khác thì lợi hại quá thì còn gì nữa. Bác ơi, quyền là quyền hành. Còn lợi là lợi hại có phải không hả bác?
Lợi đây là lợi ích, là lợi nhuận, chứ không phải là lợi hại. Người ta nói là quyền lợi, chứ không ai nói là quyền hại. Thì chứ, quyền hại thì chẳng ai làm cả. Anh hiểu chưa?
Dạ.
Và tôi nói thêm cho anh như này này. Trách, quyền, lợi phải đi vào một khối thống nhất. Một khối thống nhất, một khối thống nhất. Anh hiểu chưa? Thế mà làm đơn giản là ngộ quá.
Lợi lại là một khối thống nhất là thế nào nhỉ? Trách là trách, quyền là quyền, mà lợi là lợi, tại sao lại thống nhất được? Thống nhất có nghĩa là nó là một cục như thế này. Thế bây giờ mình tách nó ra. Trách đây. Trách là trách nhiệm đây rồi. Ngồi im đấy nhá. Quyền. Quyền là quyền hành. Lợi đây. Quyền có quyền
tao có quyền tao hành mày.
Này. Dạ. Anh cứ lý luận lung tung. Quyền hành cái gì ở đây? Tôi đã nói với anh rồi, quyền đây là quyền lợi. Lợi đây là lợi ích, là lợi nhuận chứ không phải là răng.
Thế trong việc này thì ai là người có lợi nhỉ? Bác ơi. Bác ơi, thế trong việc này thì bác được lợi hay em được lợi ạ?
Nói tóm lại là thế này, có quyền thì phải có lợi, anh hiểu chưa?
Ôi giời ơi, có thế thôi mà. Đúng rồi. Dạ vâng, em biết rồi. Cơ mà bác ơi, lợi là ở trên thành phố người ta mới nói là lợi, ở dân quê chúng em người ta gọi là lễ. Bác bảo là ý bác muốn nói là em phải dâng lễ lên cho bác cái gì?
Này, tôi nói với anh như thế bao giờ? Hả?
Bác ơi, bác không nói nhưng mà tự em phải hiểu là em phải dâng lễ cho bác.
Anh hiểu là cái đó anh hiểu.
Dạ vâng nhá.
Bác cứ bình tĩnh. Bảo
có lễ. Lễ đây rồi. Dạ. Báo cáo bác.
Cái gì thế này?
Dạ, báo cáo bác đây là trách, quyền và lợi ạ.
Tôi hỏi anh cụ thể là cái gì?
Dạ, báo cáo bác đây là đĩa xôi với miếng thịt. Dạ, con vợ em nó gói cho em để em ăn đường. Nhưng mà nhiều việc quá em chưa kịp ăn. Bây giờ em soạn cái lễ dâng lên bác.
Tôi nói cho anh biết. Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là cái loại gọi là ăn cái miếng thịt với miếng xôi thừa của anh.
Ê,
nhá.
Không.
Anh hiểu chưa?
Dạ. Em chưa đụng miếng nào đâu ạ.
Không đụng miếng nào, tôi cũng không ăn cái miếng thịt thôi. Nhá. Dạ. Anh tôi cầm ăn miếng xôi của anh thế này, rồi người ta lu loa lên là tôi là kẻ xôi thịt. Thôi anh đi về đi.
Bác ơi, khổ quá, bác không hiểu lòng em. Bác ơi, các cụ nhà ta vẫn thường nói lễ bạc nhưng lòng thành. Cơi dầu không nặng nhưng mà nặng hai tay bưng. Đây là cái tấm lòng thành của dân quê chúng em. Dạ bác làm ơn nhận cho ạ.
Tôi đã nói với anh rồi. Đường đường là một trưởng phòng như tôi, là một cán bộ như tôi, không đời nào tôi cầm cái miếng xôi miếng thịt của anh để tôi va vào mồm tôi. Anh hiểu chưa?
Dạ.
Tôi nói để anh biết, không biết bao nhiêu người đưa phong bì mà tôi chưa chắc đã nhận.
Bây giờ ạ. Dạ ôi thưa bác ơi.
Thôi hết giờ rồi, mai nhá.
Ôi bác trưởng phòng ơi. Ôi bác trưởng phòng. Ôi thôi. Bác ơi, em lại bác, em xin bác.
Cái gì?
Em
thôi,
xin bác.
Giờ tôi đi.
Bác cứ bình tĩnh bác.
Anh rách thiệt lắm.
Dạ bác cứ bình tĩnh, bác ngồi xuống
tôi
đây
dạ.
Đã. Dạ vâng, thưa bác cứ ngồi xuống đây. Khổ quá. Đây bác ngồi xuống đây ạ. Dạ, em xin bác bình tĩnh, bác bớt
đã.
Ôi bác ơi, bác bình tĩnh để em nghe em trình bày thế này đã.
Anh vòng vo
quá. Khổ quá. Nhà em còn một người bà con ở đầu phố, buôn bán giàu có lắm. Bây giờ em chạy sang bên đấy, em lo việc một lát rồi em quay về. Em quay về ngay bác ạ.
Rồi,
bác
rồi
chịu
nhá.
Có đợi em một tí nhá.
Anh làm phiền
bác ơi,
quá.
Em xem
tôi mà cứ để phục vụ mà gọi là tất cả những người như anh thế này thì độ 3 tháng là tôi chết.
Dạ vâng ạ, chú ạ. Bác ơi,
tôi giả quá.
Dạ. Bác chịu khó bác chờ em một tí, em về ngay.
Nhanh
dạ, em về ngay. Em về ngay bác ạ.
Giả ngây giả ngô. Nói đến như thế mà chả hiểu cái gì cả.
Dạ, báo cáo bác trưởng phòng, phong bì đây rồi ạ.
Lạ quá nhỉ. Ai bảo anh đưa phong bì cho tôi?
Bác bảo. Dạ, không, bác không bảo. Bác ấy không bảo là phải đưa phong bì cho bác ấy đâu.
Dạ. Ai bảo anh đưa phong bì cho tôi?
Dạ, đây ạ. Em chào chị ạ. Em chào chị ạ. Vâng, chị
vậy. Này, cái gì thế?
Dạ. Có người. Đây ạ, đây, dạ vâng ạ, dạ.
anh cứ ngồi đây uống nước đã.
Thôi em không nước non gì đâu, nhà em xa lắm ạ. Dạ thôi bác.
Cứ bình tĩnh để tôi nói đã. Tôi phải giải quyết và trình bày cho anh thật thông. Chúng ta phải thông với nhau thì mới làm việc được. Giữa người dân và cán bộ là phải thông.
Dạ vâng.
Anh ngồi đây tôi nói chuyện với anh.
Dạ vâng bác.
Cái việc này của anh ấy mà, cái đời đường này.
Dạ vâng.
Đáng lẽ ra thì phải 2-3 ngày nữa thì mới có thể đáp ứng cái nhu cầu của anh được. Bởi vì thế này, tôi phải điều tra và nghiên cứu cái hồ sơ này. Xong đó tôi lại đưa trình lên trên. Trên nghiên cứu tình hình có đúng như thế hay không? Rồi chưa? Làm việc nó phải có nguyên tắc, nó phải có tôn chỉ như thế. Chứ không phải là làm luộm thuộm cho anh em nông dân ở nhà. Muốn đi kể lúc nào đi, muốn đi cúc nào đi.
Ui dồi bác ơi, thế thì thối lắm.
Cái gì thối?
Rau quả của em thế thì thối hết rồi còn gì. Chờ bác lên tỉnh xuống huyện thế thì... Thôi bác ơi, bác làm ơn.
Thì tôi đã nói với anh rồi. Tôi cầm dấu, hiểu chưa?
Dạ vâng.
Cầm dấu là tôi phải đóng.
Dạ vâng.
Cầm dấu mà không đóng thì cầm dấu làm cái gì?
Đúng rồi, cầm dấu không đóng thì cầm làm cái gì?
À, đúng rồi.
Dạ vâng đây.
Đây. Anh cứ yên tâm.
Bác.
Công việc làm đâu phải có đấy.
Dạ vâng.
Nhá. Đừng nôn nóng.
Dạ vâng. Bây đóng giờ, đến nơi thì còn gì
tức nữa. Tức là tôi đã thông cảm với anh triệt để rồi.
Dạ vâng, em
anh
biết.
Anh cứ yên tâm đi.
Dạ vâng.
Sớm muộn không sao.
Kìa bác.
Mà tôi nói rằng cái này. Anh tưởng rằng là tôi cầm cái con dấu này là tôi oai lắm
rồi. Ôi giời ơi, trông bác cầm con dấu này oai quá đấy nhỉ. Dấu của bác trông như cái chày thế kia cơ mà.
Không oai đâu. Tôi phải toàn tâm toàn ý phục vụ anh.
Rồi.
Nông dân có máu mặt thì tôi mới có màu chứ.
Dạ vâng đúng ạ. Thôi bây giờ thế này, ông làm ơn ông đóng hộ cho cái dấu đi.
Được. Rồi.
Đây. Vâng.
Anh em mình vâng. Liên kết chặt chẽ.
Dạ vâng.
Từ từ. Từ từ.
Vâng, bác ăn.
Được chưa?
Dạ được rồi ạ. Úi dồi
ôi.
Úi dồi, hay quá.
Rồi,
hay quá. Rồi,
thế
xong
đi về đi.
Dạ, vâng ạ, vâng ạ.
À,
vâng.
Sau là nếu mà có gì lên thì cứ đến gặp tôi.
Dạ
cứ
vâng.
Lên hỏi lên sớm tí nhá.
Dạ vâng ạ. Dạ vâng.
Thế có gì là lên sớm thì là đến tôi.
Dạ vâng ạ.
Uống rượu nhá.
Dạ vâng ạ.
Tôi về nhá. Có vẻ khá khá đây. Trông nó nặng đồng cân lắm. Tay này rất đều đấy. Đâu rồi nhỉ? Nó quá ghê nhỉ? Nó chơi cả mình. Quái đẳng thật. Mình cứ tưởng nó mù ngờ, hả? Quá nó đưa cho mình toàn tiền âm phủ. Nó cứ giao đãi đầu trước nó xỏ xiên mãi mình không biết. À, được rồi, không sao cả. Trong tay tao hãy còn nắm con dấu. Và không bao giờ tao buông ra đâu. Trên đời này, mày còn phải đi đóng dấu nhiều lần nữa con ạ. À.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm hài Tệ Quan Liêu. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây là tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt quý vị.